Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 161. Thư gửi Hội Phóng Sanh ở Đại Đồng, Tuyền Châu. Phóng sanh là lấy việc đề xướng, kiên giết, bảo vệ sanh mạng làm gốc. Phàm những ai nhập hội đều nên ăn chay, thì mới có thể đem lợi ích của việc ăn chay bảo cùng hết thảy mọi người. Dẫu không thể làm cho ai nấy đều thuận theo, nhưng do các vị trong quý hội đều là bậc quân tử đức dày, thực hành ăn chay, nên người ta cũng tự nhiên ngầm bị cảm hóa mà thay đổi, đều không còn sát sanh, không còn ăn thịt nữa. Nếu cứ ăn thịt như cũ thì công đức phóng sanh vẫn chẳng thể nghĩ bàn, nhưng vẫn tự mâu thuẫn với hạnh mình đang làm, vẫn là chẳng y theo đạo từ bi, trung hậu, khoan thứ để thực hành vậy. Huống hồ là muốn cho những ai thấy nghe sẽ ngầm được cảm hóa thay đổi ư? Quan chẳng có đạo đức tài lực gì, chẳng thể giúp gì cho nghĩa cử tốt lành của quý hội được. Kính dâng tấm ngu thành để bố thí. Các vị cư sĩ ở Thượng Hải lập ra trường trai hội, tức hội thường ăn chay. Phạm ai gia nhập hội, bất luận quan, hôn, tang, tế, đều chẳng ăn mặn. Năm ngoái, cư sĩ Quan Quýnh Chi yêu cầu quan viết một bài tựa, xem bài ấy sẽ biết được đại khái. Muốn biết tường tận thì nên gửi thư cho cư sĩ Quan Quýnh Chi ở đường Bạch Khắc, phố Hoài An, Thượng Hải. Họ có chương trình, hãy xin họ gửi cho một bản. Trong bộ văn sao của Quan, những văn tự khuyên người kiên giết cũng có hơn 10 thiên. Tuy văn chương vụng về, chất phác, chẳng đáng lọt mắt người tao nhã, nhưng ý nghĩa cố nhiên có những chỗ chấp nhận được. Nếu chẳng chê là ô uế đáng vứt bỏ, thì cũng có thể làm trò cười đem hạt bụi vung vào hòn núi vậy. Thêm nữa, quý hội đề xướng học Phật, lại suy tôn tiên sinh Tấn Tô chẳng tiếc sức. Đã rộng thí đạo vị lục, lại còn giới thiệu người muốn học đạo, cầu ông ta truyền thọ chân kinh diệu quyết, hồng đồng lên được bờ giác. Tâm chí ấy có thể nói là thành khẩn, chân thực, nỗ lực, mong làm lợi cho người khác. Nhưng tiếc là chưa biết nguyên do Phật Pháp, nên mới coi Pháp trường sanh luyện đan vận khí là Phật Pháp. Nếu nói, phàm những ai muốn cầu trường sinh và phép vệ sinh, bèn giới thiệu cho họ sách ấy, thì cố nhiên không trở ngại gì. Bởi cái lợi lớn của Pháp luyện đan là có thể kéo dài tuổi thọ sống lâu, còn cái lợi nhỏ là có thể bảo dưỡng sắc thân. Quả thật là Pháp có ích cho con người. Nếu mù mờ gọi Pháp ấy là đạo, rồi xui khiến đệ tử Phật cầu cho được chân quyết, tức bí quyết chân thật, thì danh và thực mâu thuẫn lớn. Vì sao? Phật Pháp có đầy đủ hết thảy các Pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng sót mảy may điều thiện nào. Chỉ có mỗi một Pháp luyện đan tuyệt nhiên chẳng nhắc tới, lại còn cấm thật ngặt. Là vì trong bước đầu nhập đạo, Phật dạy con người tu tứ niệm xứ quán. Một là quán thân bất tịnh, hai là quán thọ là khổ, ba là quán tâm vô thường, bốn là quán pháp vô ngã. Muốn thấy thấu suốt cái thân tâm huyển vọng này, ngõ hầu chứng ngộ chân tâm diệu tánh sẵn có. Luyện đan chỉ chăm chú bảo dưỡng sắc thân, chẳng hợp với tông chỉ của Phật. Nhưng ai tu pháp nấy, tùy mỗi người tự đạt được lợi ích, nên hai bên chẳng trở ngại lẫn nhau. Xem sách Đạo Vị Lục do tiên sinh Tấn Tô viết, đến phần khẩu quyết luyện hỏa hầu cho rằng đó là đạo liễu tánh mạng của Phật môn, gộp tam giáo đồng quy, thường hằng vạn cổ bất tuyệt, lìa khỏi đạo này chính là ngoại đạo. ra khỏi môn này bèn thành bằng môn. Đạo mạch tiên thiên đời đời nhất quán truyền thừa, từ lúc Đạt Ma Sơ Tổ từ trời Tây sang Đông, cho đến Bạch Mã Thất Tổ y bát truyền trong nhà lửa vân vân. Đấy chính là mượn danh nghĩa Phật giáo để truyền pháp luyện đan, đâm ra hủy bán Phật pháp. Tháng trước, ông ta đã gửi cho tôi 2 bản. Quan thấy ông ta tự phụ quá sâu, lẽ đâu chịu nghe theo quan là kẻ bất tài ư? Nên để đó chẳng bàn đến. Nay thấy quý hội đề xướng Phật học mà vẫn không biết ông ta không phải là học Phật, cho nên không thể không dốc lòng ngu thành của tôi để thư trình. Nếu cho quan là đa sự, cho quan là thấy biết lầm lạc, chưa nghe đại đạo, thì cũng xin cứ tùy ý. Chim cú giữ xác chuột rửa, Phượng Hoàng quyết chẳng thể bảo nó đừng ăn. Nay gửi đến một gói văn sao tổng cộng 3 bộ, mong mọi người trong quý hội hãy đọc và gửi cho cư sĩ Châu Tử Tú xem. Nếu cho là đúng thì cũng chưa từng bao giờ không phải là điều may mắn cho quý hội. Nếu cho là sai thì cũng mặc tình bịt vò thay củi. Nguyên văn là Phú Phẫu Đại Tân, tức bịt vò thay củi, lấy tích từ chuyện Dương Hùng đời Hán soạn sách Thái Huyền, chú giải kinh dịch muốn lưu danh hậu thế. Lưu Hâm đọc xong quở rằng: học giả trong thiên hạ còn không hiểu kinh dịch, sao ông dám diễn giải Thái Huyền? Chỉ sợ người đời sau đem sách này để bịt vò tương mà thôi. Do đó có thành ngữ Phú Phẫu Đại Tân, tức bịt vò thay củi, với ngụ ý văn chương không đáng trọng, chỉ đáng dùng giấy ấy để bịt miệng vò tương hay đốt thay củi mà thôi. Từ đấy, gia công dụng hạnh khuế trương đạo luyện đan vận khí của tiên sinh Tấn Tô, khiến cho người trong thiên hạ cùng được trường sanh cũng tốt. Nhưng nếu gọi đó là Phật Pháp, thì tuy chẳng bán Phật Pháp, cũng vẫn mắc lỗi hủy bán Phật Pháp. Tôi trộm cho rằng quý hội chưa phân biệt được chánh tà, nên mới thành ra như thế. Đã coi quan là người trong pháp môn, nếu quan cứ đối đãi với quý hội như ông Tấn Tô, thì quan đã phụ lòng quý hội, cho nên mới phải một phen đôi co như thế. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 162, thư trả lời Hiệu trưởng Vạn An ở An Huy. 4 câu của nhà trường quý vị là: tận tánh học Phật, tận nhân luân học Khổng, đạo học làm thể, khoa học làm dụng. Quả thật là tông chỉ học đạo không thay đổi. Từ khi nhà nho chú trọng cái học từ chương, khiến cho pháp học đạo biến thành học nghề khéo, đầu tí khôn xiết. Cái học mới mẻ ngày nay đa số bỏ gốc theo ngọn, nêu tông chỉ như nhà trường quý vị thật là ít thấy. Tận tánh học Phật thì mới có thể tận hết luân thường học Khổng. Tận hết luân thường học Khổng thì mới có thể tận tánh học Phật. Thử xem, những bậc đại trung đại hiếu xưa nay, cũng như những vị phát huy tâm pháp thánh hiền nho giáo, không một ai chẳng nghiên cứu sâu xa kinh điển nhà Phật, ngầm tu mật chứng. Nho giáo và Phật giáo kết hợp lại thì cả hai cùng tốt đẹp, tách ra thì cả hai cùng bị thương tổn. Bởi lẽ trong cõi đời không một ai chẳng thuộc trong luân thường, cũng không một ai có thể vượt ngoài tâm tánh. Đầy đủ cả luân thường lẫn tâm tánh thì dùng không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện của nhà Phật, để giúp cho khắc kỷ, giữ lễ, dứt lòng tà, giữ lòng chánh, cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính của nho giáo. Do vậy, cha con anh em vân vân dắt dìu nhau tận hết luân thường, tận hết tâm tánh, để trừ khử phiền hoặc huyễn vọng, khôi phục Phật tánh sẵn có. Chẳng những thể là một mà dụng cũng chẳng có hai, đấy là sự thật. Nói Phật hóa nho tông chẳng qua chỉ nhằm biểu thị sự thật mà thôi, lẽ đâu chẳng thể được. Nhưng tại gia học Phật, ắt phải lấy tinh sâu nhân quả, tận hết bổn phận, kiên giết, cứu giúp sanh mạng, chí tâm niệm Phật làm cách tu trì, quyết định chẳng thay đổi. nói tận hết bổn phận, chính là những điều từ, hiếu, nhường, kính, vân vân. Thế nhưng, cõi đời loạn lạc, nước thiếu người hiền, căn bản là do gia đình không khéo dạy dỗ mà ra. Nhưng giáo dục gia đình, trách nhiệm người mẹ càng nặng. Vì thế, quan hay nói, dạy con là cái gốc để trị quốc, bình thiên hạ. Nhưng dạy con gái lại càng trọng yếu hơn, là vì như vậy đó. Nếu thường đem điều này bảo cùng học trò, ngõ hầu chúng nó cùng đem điều này đề xướng chỉ dạy nhau, còn lo chi chẳng thấy cõi đời bình trị nữa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 163, thư trả lời cư sĩ Úc Trí Lãng. Chuyện của Phước Tuấn, theo như lời ông kể lúc còn sống và sau khi đã mất, nếu mọi điều đều thật thì chắc chắn là vãng sanh. Do lúc sống đã thấy thấu suốt cái vỏ thân xác này, điều này thuộc về sự lợi ích lớn nhất. Vì nữ nhân thường hay lưu luyến huyễn chất, hằng ngày lo trang điểm, đã không có ý niệm ấy, sẽ tự dễ dàng tương ứng với pháp môn tịnh độ. Lâm chung gầy còm và bị bệnh khổ chính là do nghiệp chướng nhiều kiếp. Do vì bà ấy dốc lòng tu tịnh nghiệp nên mới chuyển hậu báo nặng nề thành báo nhẹ trong hiện tại. Ông bảo, do tu trì tinh tấn đến nỗi thân thể ngày càng yếu ớt. Nói như vậy không hợp lẽ, lại còn mắc lỗi khiến cho kẻ tính tâm nông cạn, nhân đó bèn thoái đọa. Phải biết rằng, người niệm Phật quyết định tiêu trừ nghiệp chướng. Những người có nghiệp chướng hiện tiền đều là chuyển ác báo tam đồ trong tương lai thành bệnh khổ hiện tại để giải quyết cho hết. Kinh Kim Cang dạy người trì Kinh Kim Cang, do có nỗi nhục nhỏ là bị người khác khinh rẻ, liền diệt được nỗi khổ nhiều kiếp trong ác đạo. Như vậy, Phước Tuấn khi sắp sanh về Tây Phương, do nỗi khổ nhỏ nhặt này sẽ giải quyết sạch các ác báo trong vô lượng kiếp đến nay. Quả thật là may mắn lớn lao. Chớ nên học theo kẻ chẳng biết sự việc, bảo là do tu trì nên thành bệnh bị chết. Người niệm Phật bình thời có lòng tin chân thành, nguyện khẩn thiết, thì không ai chẳng được vãng sanh. Huống chi Phước Tuấn lâm chung chánh niệm rõ ràng, hiện các tướng xá bái, đảnh lễ vân vân. Mất rồi thân thể vẫn mềm mại, sạch sẽ, vẻ mặt như còn sống. Há có nên vì công phu của bà ấy còn ít ỏi mà nghi ngờ hay chăng? Đối với Di Đà Nguyện Vương, 10 niệm còn được độ, huống chi bà ấy tinh tấn tu trì đã 2-3 năm, há còn ngờ ư? Trong đời có hạng người ý chí thấp hèn, tuy thường niệm Phật nhưng chẳng cầu vãng sanh, chỉ mong cầu phước báo nhân thiên. Hạng người như vậy dù có tu hành suốt đời cũng chỉ hưởng được si phước trong đời sau mà thôi. Người có chánh tính tự mình dùng tín nguyện cảm Phật. Phật do lòng từ bi nhiếp thọ, cảm ứng đạo giao, ắt có thể cậy vào Phật tự lực, đới nghiệp vãng sanh. Cần gì phải hỏi người ấy có thấy Phật hay chăng, rồi mới phán đoán được. Ngay như trước lúc lâm chung, nếu người sắp mất tự tắm rửa thay áo thì rất hay. Nếu người ấy không thể thì trọn chớ nên tắm rửa thay áo sẵn, khiến cho người ấy đau đớn khó chịu đựng nổi, đến nỗi mất chánh niệm. Ông còn tiếc rằng lúc ấy bà ta còn chưa mặc pháp y, chưa ngồi khoanh chân xếp bằng, không biết lúc ấy tốt nhất chỉ nên đồng thanh niệm Phật. Vàng muôn phần chẳng được bày vẽ phô trương như tắm rửa thay áo, bắt ngồi lên vân vân. Nếu phô trương bày vẽ sẽ thành ra như đã rớt xuống giếng còn bị ném đá. Hãy nhớ kỹ. Lệnh từ tuổi đã cao, nếu quan không nói lên mối tệ này, về sau ông do tấm lòng tận hiếu sẽ gây trở ngại cho sự vãng sanh của mẹ, khiến mẹ phải lưu chuyển trong sanh tử bao kiếp dài lâu, không thể thoát ra được. Chúng ta chỉ nên lấy cái thật, chớ chuộng cái danh. Bài ký của ông khá hay, chẳng cần phải nhờ người viết văn để lưu truyền. Đấy đều là những chuyện hư huyễn phù phiếm trong thế gian. chỉ nên chính mình cùng người nhà niệm Phật, mong cùng sanh Tây Phương là được rồi. Trong khóa tụng sáng tối mỗi ngày, lúc hồi hướng, quan đều đọc kèm tên của Phước Tuấn, hồi hướng một thất để tận mối tình thầy trò. Hơn nữa, Phước Tuấn sanh tử phen này có thể nói là chẳng sống thừa chết phí, may mắn thay. Còn như chuyện xương cốt làm thành viên bột thì rất tốt, nhưng chẳng được hời hợt làm, phải đem xương nghiền thành bột mịn, dùng cái lưới kính mắt rây kỹ, không khác gì bột mì thì mới được. Nếu thô tâm nghiền qua loa, khi hòa với bột mì làm thành viên, chỉ sợ loài cá nhỏ ăn vào sẽ bị xương cứng xốc bụng. Quan sợ ông vô tâm, không thể không nói. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, Thư số 164, Thư trả lời cư sĩ X. Bệnh và ma đều do túc nghiệp mà ra. Ông chỉ nên chí thành khẩn thiết niệm Phật thì bệnh sẽ tự lành, ma sẽ tự xa lìa. Nếu tâm ông không chí thành hoặc khởi lên những ý niệm bất chánh, tà dâm vân vân, thì toàn thể cái tâm ông đọa trong hắc ám. Do vậy, ma quỷ quấy nhiễu. Niệm Phật xong, lúc hồi hướng, ông nên hồi hướng cho hết thảy oán gia trong đời trước, khiến cho ai nấy đều được hưởng lợi ích do việc niệm Phật của ông siêu sanh đường lành. Ngoài ra, nhất loạt chẳng bận tâm đến chúng. Nếu chúng phát ra tiếng, cũng chẳng quan tâm, đừng sợ hãi. Chúng không phát ra tiếng, cũng đừng bận tâm sanh lòng hoan hỷ, cứ chí thành khẩn thiết niệm, tự nhiên nghiệp chướng tiêu, phước lẫn huệ đều được tăng trưởng. Xem kinh điển, chớ bắt chước như người đời nay đọc sách, trọn chẳng cung kính mảy may nào. Ắt phải như đang đối trước Phật, Tổ Thánh Hiền giáng lâm thì mới có ích thật sự. Nếu ông làm được như thế, thì tâm địa chánh đài quang minh, bọn tà quỷ tà thần kia sẽ không có chỗ nào để ở yên được. Nếu tâm ông tà vậy trước, thì sẽ do tà chiêu tà, làm sao có thể khiến cho bọn chúng xa lìa không khuấy nhiễu cho được. Tuy quỷ thần có tha tâm thông, nhưng vừa nhỏ lại vừa gần. Còn nếu là bậc nghiệp tận tình không, thì như gương báu đặt trên đài, có hình liền hiện bóng. Ông không chí tâm niệm Phật, lại muốn nghiên cứu chân tướng ấy, chẳng biết tâm ấy sẽ thành ma chủng. Ví như gương báu không có mảy may bụi nhơ, sẽ tự có thể chiếu trời chiếu đất. Tâm ông đã bị bụi nhơ phủ kín dày chắc, mà muốn được như thế thì cũng như tấm gương bị bụi phủ dày kín mít, trọn chẳng thể tỏa sáng. Nếu có phát sáng thì cũng là ánh sáng yêu quái, chứ không phải là ánh sáng của gương. Hãy nên gác lại chuyện ấy, hãy niệm Phật như đang mắc nạn lửa nước, như cứu đầu đang bị cháy, thì không nghiệp nào ma nào chẳng tiêu. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, Thư số 165, Thư trả lời tiên sinh Trương Quý Trực. Quan chỉ là một ông tăng tầm thường, vô tri vô thức, chỉ biết cơm cháo. Do ông tự ủy như lầm lẫn, 4 lần đem bản cáo dở tệ của quan ra ấn hành, đến nỗi làm bẩn mắt xanh. Ông không những không chê là ô uế, trái lại còn khen là nho thích dung thông, có thể có dụng. Đúng là chí tài kính Phật, nên quên mất sự hèn kém tầm thường của ông tăng, cảm thấy hết sức xấu hổ. Dịch viên và quan đã có túc duyên, thường muốn lôi kéo các hạ cùng về Tây Phương để thiện căn phước đức đã vun bồi từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như trong đời hiện tại, đều quy về thực tế. Quan hết sức bội phục, bởi lẽ các hạ là bậc văn chương lỗi lạc đương thời, còn quan là một ông tăng sống nhờ ăn bám, vô tri vô thức, nên chẳng dám tuân theo lời mời dự vào ban tu thư của dịch viên. Nay nhận được tờ hoa, nét mực của các hạ, thấy ông đã từng xem kinh, chẳng biết thiền như thế nào, chỉ giác tịnh mà thôi, không ngăn vui mừng, an ủi. đủ biết các hạ đã gieo chủng tử Bát Nhã, chẳng phải chỉ ở 1, 2, 3, 4, 5 đức Phật. Phàm thiền đến mức chẳng biết nó là gì thì mới là chân thiền. Bởi thấy, nghe hay biết đều là chuyện thuộc về ý thức. Chỉ không biết thì mới có thể linh quan riêng chiếu, vượt thoát căn trần, thể lộ chân thường, chính là như như Phật vậy. Như như trí là chân như diệu trí, vốn sẵn thanh tịnh, không bị vô minh che lấp, không bị phiền não nhiễm ô, chiếu trọn các pháp, bình đẳng bất nhị, chứng được như như trí thì gọi là như như Phật. Tịnh đến mức chỉ giác thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật chẳng hai, tâm Phật như một. Nếu không, sao gọi là giác cho được? Các hạ kiến giải như thế đã là vượt trội vàng muôn lần những kẻ học Phật trong thời gần đây. Nếu lại có thể sanh lòng tin, phát nguyện hồi hướng vãng sanh, thì đài sen thượng phẩm sẽ tự độc chiếm. Chỉ sợ các hạ đối với duyên do của thiền và tịnh, Phật lực và tự lực, lớn, nhỏ, khó, dễ, còn chưa biết sâu xa. Cho rằng đã ngộ tự tâm thì ngay nơi này chính là Tây Phương, chẳng cần cầu vãng sanh, thì nỗi sai lầm ấy chẳng cạn đâu. Vì sao vậy? Do phàm phu dù có thể ngộ đến cùng cực, nhưng nếu còn có tập khí phiền não từ vô thỉ đến nay chưa thể nhanh chóng đoạn được, thì hễ còn có mảy may phiền não tập khí sẽ chẳng thể sư xuất ra ngoài sanh tử luân hồi được. Đây chính là sự khó khăn của việc cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Pháp môn niệm Phật chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, bất luận công phu cạn hay sâu, công đức lớn hay nhỏ, đều có thể cậy vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Chúng sanh đời mạt muốn liễu sanh tử mà chẳng y vào pháp này sẽ khó khăn chẳng thể sánh ví được nổi. Mong hãy đọc kỹ sách Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, ắt sẽ tự biết Quang nói không sai. Nếu chẳng cho lời Quang là sai lầm, lại không rảnh rỗi nhiều, chỉ cần lắng lòng đọc văn sao sẽ tự biết hết.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.